Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Ủy ban điều tra hoàng gia lớn nhất trong lịch sử nước Úc đối với các định chế xảy ra vụ lạm dụng tình dục trẻ em và là cuộc điều tra rộng rãi nhất được kết thúc vào hôm nay về việc được xem là thảm kịch quốc gia trong cuộc điều trần cuối cùng tại Sydney. 8.000 người sống sót ra làm chứng trước cuộc điều tra với những chi tiết về việc bao che của các định chế cùng sự thất bại trong việc bảo vệ trẻ em. Hannah Sinclair và Phan Bách tường thuật. Ủy ban điều tra về phản ứng của các định chế đối với những vụ lạm dụng tình dục trẻ em nhóm họp lần cuối tại Sydney đã ca ngợi việc hỗ trợ của cộng đồng và thúc giục việc cải tổ rộng rãi. Thẩm phán Peter McDeagland nói đến hàng chục nạn nhân sống sót đã đến tham dự phiên họp cuối cùng và hàng ngàn người khác đã kể những câu chuyện thương tâm bị lạm dụng và đau khổ. Thẩm phán McDeagland cho biết có hơn 15.000 người lên tiếng khi liên lạc với ủy ban trong thời gian 5 năm qua. Đối với các nạn nhân phải mất hơn nửa thế kỷ cho bà Charles Bradley mới có thể kể về thời thơ ấu của mình do những lo lắng và trầm cảm sau khi bị chấn thương về mặt tinh thần. Vào đầu thập niên 1960, nhà cầm quyền đã đem cô ra khỏi nhà do gia đình có chuyện bạo hành và đặt cô vào sự chăm sóc tại nhà dành cho trẻ em có tên là Berkshire Presbyterian ở phía bắc Parramatta thuộc Sydney. Bà hồi tưởng lại đã bị lạm dụng và ngược đãi chỉ vài phút sau khi được giao cho cơ sở đó.
And then just told me to take all my clothes off and then go in the shower and turn around.
Rồi ông ta bảo tôi hãy cởi bỏ quần áo rồi đi tắm, sau đó hãy xoay một vòng. Khi đó ông ta bắt đầu quất tôi bằng roi cho đến khi tôi cảm thấy đau rát và không thể chịu đựng nổi và ngã ra nền gạch.
Bà nói rằng trẻ em tại Burnside đã bị đối xử như tù nhân, giống như thời gian bà nói chuyện với một giám thị là bà không thích thức ăn đó.
And then she just went in a roar of anger.
Rồi bà ta đi vào, gầm lên giận dữ, làm sao cô dám làm chuyện này? Rồi bà chụp lấy chiếc muỗng và đút thức ăn vào miệng tôi, cho đến khi hết dĩa. Tôi không thể thở nổi, không biết là do cháo này đặt đến như thế nào. Bà ta tiếp tục ấn như vậy, cho đến khi tôi ói ra trên bàn. Tôi không biết có ói lên người bà không hay những chuyện gì khác nữa. Thế nhưng tôi nghĩ phải tống ra, vì bà tiếp tục giận dữ và nắm lấy tôi rồi đè đầu tôi xuống đống cháo trên bàn.
Trong 5 năm qua, Ủy ban điều tra Hoàng gia đã điều tra đến 116 cơ sở khác nhau, bao gồm viện mồ côi, trường học, nhà thờ, các nhóm như hướng đạo và các câu lạc bộ thể thao có tổ chức. Có khoảng 8.000 người, trong đó có bà Charles Bradley, chia sẻ các câu chuyện qua các buổi gặp gỡ riêng tư và 1.300 nhân chứng đã khai trình trong gần 60 buổi điều trần công khai. Giáo sư nghiên cứu về chính sách luật pháp và xã hội thuộc trường luật của Đại học Sydney là bà Judy Cashmore, có liên quan đến việc nghiên cứu cùng với ủy ban điều tra. Bà cho biết với các vụ xem xét bắt đầu vào năm 2013, mức độ của sự lạm dụng chưa có chứng cứ đầy đủ.
I'm surprised at the stamina too of the commissioners and the number of people.
Tôi cũng ngạc nhiên về sức chịu đựng của các ủy viên và con số người lên tiếng, đặc biệt là các ông và các ông cụ nói lên các câu chuyện của họ sau nhiều thập niên mà họ chẳng ngỏ với ai. Vì chuyện này cho chúng tôi thấy được chút ít bên trong câu chuyện và biết được nhiều người không kể cho ai nghe cả. Vì vậy, những gì chúng tôi thấy được là những điều đang được báo cáo và nhiều người lên tiếng. Những gì chúng tôi không biết là có những người khác nữa không lên tiếng và không có ý định kể lại câu chuyện của họ.
Một nạn nhân sống sót khác tại New South Wales ra khai trình trong buổi công khai riêng tư là ông Darryl Higgins, cho biết ông thường xuyên sử dụng dịch vụ hỗ trợ là Forgotten Australians, những người Úc bị quên lãng. Ông cho biết vẫn còn bị ám ảnh từ ngày ông bị giáo hội Công giáo đem đi trên đường về nhà sau khi chơi cricket trên đường phố.
Chúng tôi đang chơi cricket và nghỉ ăn trưa, rồi có một chiếc xe tải ngừng lại bên ngoài ngôi nhà. Có hai nữ tu, hai cảnh sát mặc đồng phục. Họ bắt tôi và hai anh trai tôi ngồi đằng sau xe tải và chở đến Kincumber ở vùng Central Coast. Lúc đó tôi chỉ mới sắp đến ngày sinh nhật thứ tư của tôi. Điều đó tôi không thể nào quên được.
Ông Darryl Higgins cho biết việc ca hát giúp ông đối phó với những vết thương chưa lành kể từ khi ông mới được 4 tuổi. Ông cũng cho biết đã bị một tu sĩ lạm dụng và sau đó bị gia đình nuôi dưỡng bỏ rơi. Thế nhưng ông vẫn tìm cách để cho cuộc sống tích cực hơn.
One of our friends said once, and I did know that he knew about my past.
Một trong các bạn tôi có lần nói, và tôi không biết anh ta biết gì về quá khứ của tôi. và chắc là anh ta biết rõ, bởi vì anh ta nói, bạn hành động tốt lắm, bạn là một người sống sót, và tôi nghĩ, ồ, tôi thực sự như vậy ư? Vì vậy tôi nghĩ những gì xảy ra trong thời gian có sự nhìn nhận của nhà cầm quyền, của chính phủ và ngay cả Bộ Dịch vụ Cộng đồng, tôi nghĩ họ chẳng có ý kiến gì về những gì mà chúng tôi trải qua, cũng như không nghĩ rằng họ muốn biết. Họ chẳng muốn biết, chỉ muốn gạt sang một bên và nói, hãy chờ đến kỳ bầu cử tới, chúng tôi sẽ đắc cử lần nữa. Đó là điều duy nhất mà họ quan tâm đến.
Ông cho biết ông vẫn nghi ngờ về việc liệu có những ý muốn chính trị nhằm kéo dài những thay đổi sau khi Ủy ban điều tra Hoàng gia kết thúc hay không. Tại Đại học Sydney, giáo sư Cashmore cho biết những đề nghị cần được theo đuổi cùng với các thay đổi cụ thể về mặt văn hóa.
I'd like to see some real changes in the way the criminal justice system deals with these matters.
Tôi muốn thấy một vài điều thay đổi thực sự theo đường lối hệ thống tư pháp hình sự đối phó với những chuyện này, và đặc biệt làm thế nào một nền văn hóa, đặc biệt là sự thay đổi văn hóa tại một số cơ sở. Chúng tôi vẫn chưa thấy được một sự thay đổi đáng kể tại một số cơ sở đó.
Phúc trình chung cuộc của Ủy ban sẽ được đệ trình lên Tổng toàn quyền vào ngày mai. Các đề nghị vào chương trình cải sửa toàn quốc đã được đồng ý, thế nhưng cũng có thêm các chi tiết nữa, bao gồm các vấn đề như cưỡng bách báo cáo và sự xưng tội của các tu sĩ. Những nhà tranh đấu cảnh cáo rằng bất cứ đề nghị nào cũng cần được các nhà lãnh đạo chính trị hậu thuẫn mạnh mẽ và với sự can đảm để chắc chắn rằng những vụ lạm dụng không bao giờ tái diễn. Thủ tướng Malcolm Turnbull và lãnh tụ đối lập Bill Shorten đều có mặt trong buổi điều trần cuối cùng, với Thủ tướng Turnbull cho biết ông đã dự đoán các đề nghị của Ủy ban điều tra Hoàng gia.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.